gia đình những người bị thương lần lượt bước vào, có người chống nạng, có người mang theo ảnh người thân đang nằm viện. Người phụ nữ bị quầy hàng đè lên ngực hôm ấy ngồi hàng đầu, một tay ôm sườn. Cậu bé được cứu khỏi mái tôn chưa thể tới, cha cậu cầm chiếc ba lô dính bùn thay con. Minh Châu đứng bên sân khấu, lần này phóng viên không chỉ phát trực tiếp mà còn đọc danh sách thương tích, gãy xương chậu, tổn thương cột sống, bỏng điện, mất quầy hàng, mất thu nhập. Mỗi chi tiết làm những lời trang trí trên sân khấu trở nên rỗng hơn. Hạo Nhiên phát biểu trước, Chủ tịch Lục nói thành phố không né tránh trách nhiệm và đã xác định một chuỗi sai sót chuyên môn tập trung ở khâu kiểm tra. Ông không nói tên, chỉ quay về phía Tĩnh Nghi đúng lúc máy quay lia tới. Hải Phong tiếp lời, Hứa Liên Danh trích tiền vì lòng nhân đạo, dù nguyên nhân trực tiếp không nằm ở thi công. Đến lượt Tĩnh Nghi, Minh Châu hỏi ngay tại sao cô không đóng cầu nếu đã thấy dấu hiệu nguy hiểm. Câu hỏi ấy đánh trúng nơi cô không thể trốn. Tĩnh Nghi đã gửi yêu cầu kiểm tra, đã phản đối mở lại, nhưng cô cũng đã chấp nhận tiếp tục tranh luận trong hệ thống thay vì đứng chắn ngay cổng cầu. Cô có lý do, có quy trình, có cấp trên. Những người nằm viện không nhận được lợi ích gì từ các lý do ấy. Tĩnh Nghi nhìn xuống hàng ghế. Tôi xin lỗi vì đã không làm mạnh hơn, để cây cầu phải đóng cho đến khi mọi nghi ngờ được giải quyết. Tôi đã tin rằng một yêu cầu kỹ thuật đúng sẽ được xử lý đúng. Niềm tin đó không bảo vệ được mọi người. Quảng trường im đi, Hạo Nhiên hơi ngả người, tưởng cô sắp đọc tiếp phần nhận tội. Nhưng Tĩnh Nghi đặt bản soạn sẵn xuống. Tôi không xin mọi người tha thứ hôm nay, và tôi không nhận rằng mình đã sửa số liệu, hai việc ấy không phải một.